Tội hoạt động nhằm chống chính quyền nhân dân sẽ không được đặc xá kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2019. Điều này là bằng chứng cho thấy chính phủ Hà Nội do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo tiếp tục không dung thứ cho những tiếng nói phản biện ôn hòa. Những tội danh không được đề nghị xét đặc xá chiếu theo luật đặc xá sửa đổi năm 2018, hiệu lực từ 1 tháng 7 năm 2019 gồm tội phản bội Tổ quốc, tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, tội gián điệp, tội xâm phạm an ninh lãnh thổ, tội bạo loạn, tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, tội phá hoại cơ sở vật chất, kỹ thuật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Một số tội danh khác trong nhóm tội an ninh quốc gia cũng sẽ không được đặc xá, gồm tội làm, tàn trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tội phá rối an ninh, tội chống phá cơ sở giam giữ, tội khủng bố hoặc một trong các tội quy định tại chương các tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh của Bộ Luật Hình sự. Luật sư Đặng Đình Mạnh, vị luật sư thường tham gia bào chữa cho những người bất đồng chính kiến, nhận định mục đích của việc sửa đổi luật này chỉ nhằm bảo vệ chế độ. Ông chia sẻ với chúng tôi qua Facebook, xin trích. Điều đáng nói là có một số tội danh mà những người dấn thân đấu tranh bị khởi tố nhiều trong thời gian qua, như tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, tội làm, tàn trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tội phá rối an ninh. Như vậy, thông điệp từ những sự thay đổi luật đặc xá này không thể rõ ràng hơn được. Đó là chế độ không dung thứ cho những hành vi đe dọa đến sự tồn tại của họ hoặc làm xấu đi hình ảnh của chế độ. Hết trích. Theo cách giải thích về từ ngữ trong luật đặc xá, thì đặc xá là sự khoan hồng đặc biệt của nhà nước do Chủ tịch nước quyết định tha tù trước thời hạn cho người bị kết án phạt tù có thời hạn, tù chung thân, nhân sự kiện trọng đại, ngày lễ lớn của đất nước hoặc trong trường hợp đặc biệt. Chính sách của nhà nước trong đặc xá được nêu rằng, nhà nước động viên khuyến khích người bị kết án phạt tù ăn năn hối cải, tích cực học tập, lao động cải tạo để được hưởng đặc xá, tạo điều kiện thuận lợi cho những người đặc xá hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống, phấn đấu trở thành người có ích cho xã hội, phòng ngừa tái phạm tội, vi phạm pháp luật. Luật sư Đặng Đình Mạnh cho rằng, bên cạnh sự thay đổi này, đương nhiên chế độ cũng đành phải hy sinh ý nghĩa khi điển chế luật đặc xá ghi trong chính văn bản luật của họ. Ông Nguyễn Văn Hải, tức blogger Điếu Cày, người từng bị kết án 12 năm tù với tội danh quy định tại Điều 88 Bộ Luật Hình sự, tuyên truyền chống nhà nước và bị đưa trực tiếp qua Mỹ từ nhà tù Cộng sản vào năm 2014, thì cho rằng việc điều chỉnh này không có gì mới, mà chỉ nhằm luật hóa những gì chính phủ Việt Nam thực hiện với những văn bản dưới luật từ nhiều năm qua. Ông đưa ví dụ.
Việt Nam khi mà thi hành cái luật đặc xá thì nó có những cái văn bản dưới luật để nó hướng dẫn thi hành luật. Và cụ thể là mỗi năm cái luật đặc xá nó lại do nó lập ra một cái hội đồng tư vấn đặc xá trung ương. Mà cái hội đồng này mỗi năm nó ra một cái văn bản tư vấn. Thì mỗi một năm cái văn bản tư vấn nó lại khác nhau. Mà thực tế thì tất cả là tù nhân lương tâm này hoặc là tù ma túy này thì là đều bị phân biệt đối xử hết. Những cái ví dụ cụ thể nhất như là ví dụ như năm 2009 ấy, thì cái tội mà ma túy mà nếu mà muốn được đặc xá thì chỉ còn cái thời gian chấp hành án chỉ còn một năm thì mới được đặc xá, trong khi các cái loại tù khác như là tù giết người ấy, mà thi hành được 1/3 mức án thì vẫn được đặc xá. Thế còn những cái tội an ninh quốc gia thì hoàn toàn không được đặc xá ở trong cái văn bản đó.
Luật đặc xá ban đầu quy định những người tù có án khi thực hiện được 1/3 mức án thì được đặc xá. Nhưng nó không được thực hiện bởi vì ở Việt Nam có những văn bản dưới luật hướng dẫn thi hành luật. Cụ thể, mỗi năm Hội đồng Đặc xá Trung ương ra một văn bản tư vấn khác nhau. Thực tế thì tù nhân lương tâm hay tù ma túy đều bị phân biệt đối xử. Ví dụ như năm 2009, tội ma túy được đặc xá khi còn lại một năm thi hành án. Còn tội hình sự như giết người thì chỉ cần thi hành 1/3 án tù là có thể được đặc xá. Còn những tội liên quan an ninh quốc gia thì không hề được đặc xá trong văn bản đó. Điều 7 bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền nêu, tất cả mọi người đều bình đẳng trước pháp luật và được pháp luật bảo vệ như nhau, không có bất cứ sự phân biệt nào. Tất cả mọi người đều được bảo vệ như nhau, chống lại mọi hình thức phân biệt đối xử, vi phạm bản tuyên ngôn này, cũng như chống lại mọi hành vi xúi dục phân biệt đối xử như vậy. Blogger Điếu Cày cho rằng, việc quy định một loạt tội danh không được xét đặc xá là điều trái nguyên tắc với tuyên ngôn nhân quyền mà Việt Nam cam kết với quốc tế, cũng như với một chính thể luôn tự nhận là của dân, do dân và vì dân, ông nói.
Thì nó rất là bất hợp lý, tại vì mọi người đều bình đẳng trước pháp luật mà. Cho nên là cái việc mà phân biệt đối xử với lại tù an ninh hay là tù ma túy thì nó đều là những cái việc mà nó làm trái những cái nguyên tắc về, về hành xử, về pháp luật. Thậm chí là em thấy là những cái người mà đảng viên ấy là họ phạm tội rất là nặng nhưng mà được xử rất là nhẹ. Và trong khi đó nó tìm mọi cách nó tăng nặng những cái bản án cho các anh em tù nhân lương tâm, tù chính trị hoặc là những cái người dân thường. Cái mà về nguyên tắc nó hoàn toàn là không phù hợp với một cái xã hội mà pháp quyền hay là một cái chính quyền mà nói là của dân, do dân, vì dân.
Luật sư Đặng Đình Mạnh có cùng quan điểm. Theo ông thì người phạm tội danh nào cũng đều có nhu cầu chung là mong muốn được xem xét để hưởng đặc xá, nhất là những người phạm vào các tội danh thuộc nhóm xâm phạm an ninh quốc gia, vốn có hình phạt rất nặng nề. Mặt khác, trong chính các quy định xử lý hình sự vẫn vốn đề cao tính nhân đạo của nhà nước xã hội chủ nghĩa, xử lý người vi phạm nhưng khoan hồng với người biết ăn năn hối cải, thì chính quy định loại bỏ 16 tội danh được hưởng xem xét đặc xá đã phủ nhận hết những ý nghĩa tốt đẹp đó. Vào dịp Quốc khánh 2 tháng 9 năm 2013, truyền thông trong nước trích dẫn phát biểu của ông Hà Kim Ngọc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam lúc đó, cho biết có 4 người bị kết tội xâm phạm an ninh quốc gia Việt Nam được đặc xá, gồm Dương Đức Phong, phạm tội gián điệp được đặc xá trước thời hạn 3 tháng 20 ngày, Hoàng Hưng Quyền, phạm tội gián điệp được đặc xá trước thời hạn 4 tháng 7 ngày, Y Conier và Y Hunier ở Đắk Lắk phạm tội phá hoại chính sách đoàn kết, thi hành án tại trại giam Xuân Phước được đặc xá trước thời hạn, lần lượt là 1 năm 10 tháng 7 ngày và 1 năm 9 tháng 12 ngày. Blogger Điếu Cày khẳng định, tất cả những người tù chính trị mà chính quyền gọi là đặc xá thì thực tế không phải như vậy. Họ được thả ra là do sức ép của bên ngoài lên chính phủ Việt Nam và Việt Nam buộc phải thả. Ông dẫn chứng cụ thể trường hợp của mình.
Ví dụ như trường hợp của anh cũng vậy. Anh không nhận tội thì làm sao đặc xá được? Một trong những cái điều kiện để đặc xá là phải nhận tội. Cái thứ hai nữa là phải viết đơn xin giảm án hoặc xin đặc xá. Thế nhưng mà cả hai cái đó, tất cả những cái đó mình đều không làm thì họ không có điều kiện để mà đặc xá. Và cái thứ ba nữa là trong suốt cái thời gian giam giữ đó thì mình bị nó đưa ra rất nhiều cái biên bản vi phạm. Thì như vậy là đâu có đủ một cái tiêu chuẩn để được đặc xá. Cho nên trường hợp của cá nhân anh ấy là đặc xá cũng không đặc xá được, giảm án cũng không giảm án được, thì cuối cùng nó phải tuyên bố là nó tạm ngưng thi hành án.
Ông Hải nêu những ví dụ tương tự như trường hợp Linh Mục Nguyễn Văn Lý hay thầy giáo Đinh Đăng Định. Do những người này không nhận tội mà tình trạng sức khỏe nguy ngập, nên họ đành cho Linh Mục Nguyễn Văn Lý tạm hoãn thi hành án để chữa bệnh. Còn thầy giáo Đinh Đăng Định thì nhận lệnh đặc xá do Chủ tịch nước ký vào ngày 21 tháng 3 năm 2014, khi căn bệnh ung thư dạ dày của ông đã hết phương cứu chữa, ông mất vào ngày 3 tháng 4 năm 2014.